Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Bộ Y tế đã ban hành công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19.
Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng khai thác một đường cất cánh. Hãng hàng không Vietnam Airlines khuyến cáo khách hàng theo dõi kỹ điện thoại, email để cập nhật lịch bay.
Tổng thống Nga đưa ra hai nhóm điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 353 phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Cụ thể, trong danh sách huyện nghèo giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Hà Giang có 7 huyện nghèo, Tuyên Quang có 2 huyện, Lạng Sơn có 2 huyện, Cao Bằng có 7 huyện. Trong 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, tỉnh Bến Tre có 21 xã, tỉnh Thanh Hóa có 3 xã, tỉnh Thừa Thiên Huế 7 xã, tỉnh Cà Mau 6 xã. Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Vĩnh Long, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đơn vị tài trợ cho biết sẽ trao tặng cho tỉnh Vĩnh Long 1.600 căn nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng mỗi căn. Báo cáo của tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết hiện Vĩnh Long có 1.573 đối tượng nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua, Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh đã thu được 24,14 tỷ đồng, đạt 344,9% chỉ tiêu đề ra. Từ nguồn quỹ vận động được cùng với ngân sách địa phương đã hỗ trợ xây dựng mới 173 căn nhà và sửa chữa 377 căn nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân người có công, tổng trị giá 17,83 tỷ đồng.
Bộ Y tế đã ban hành công điện số 365 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19. Đây là lần thứ 3 trong tháng 3 năm 2022. Bộ Y tế có văn bản về vấn đề này gửi các địa phương. Trong công điện, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung và thuốc điều trị COVID-19 nói riêng, niêm yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết, kê khai hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược và các quy định khác trong kinh doanh dược.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong việc tổ chức dạy học trực tiếp từ khối 7 đến khối 12 trên địa bàn thành phố. Các trường được yêu cầu chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho các khối từ 7 đến 12, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến học sinh cuối cấp là khối 9 và khối 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã là đầu mối tổng hợp tham mưu về việc xem xét phê duyệt phương án dạy học trực tiếp của các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn, an toàn, linh hoạt và hiệu quả.
Hãng hàng không Vietnam Airlines phát thông tin khuyến cáo hành khách theo dõi kỹ điện thoại, email để cập nhật lịch bay trong trường hợp có thông báo thay đổi. Nguyên nhân do sân bay Tân Sơn Nhất đang tạm dừng khai thác một đường cất hạ cánh dự kiến đến ngày 30 tháng 4. Vietnam Airlines đánh giá việc này có thể ảnh hưởng tới giờ khởi hành, giờ đáp của các chuyến bay, đặc biệt trong khung giờ cao điểm có nhiều chuyến bay cất hạ cánh. Do Tân Sơn Nhất chỉ khai thác một đường băng nên cục đã giảm tần suất cất hạ cánh tại sân bay này trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4, còn 30 chuyến một giờ. Số chuyến đi từ ga nội địa là 24 chuyến một giờ, số chuyến đến nhà ga nội địa là 20 chuyến một giờ.
Ngày hôm nay, hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 đã diễn ra tại Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng lắng nghe trình bày của đại diện các tiểu ban thuộc ban tổ chức, gồm lễ tân, khánh tiết, chuyên môn kỹ thuật, hậu cần và dịch vụ công, giao thông, y tế và kiểm tra doping, khai mạc và bế mạc, đồng thời giải đáp các vấn đề mà các đoàn thể thao quốc tế quan tâm. Chiều nay, ban tổ chức làm việc với riêng từng đoàn thể thao để khẳng định về các vấn đề liên quan tới sự tham dự của từng đoàn. Theo kế hoạch, thì ban tổ chức SEA Games 31 sẽ dành chọn ngày mai 19 tháng 3 để đưa đại diện các đoàn thể thao tham dự đại hội tham quan công tác, chuẩn bị tại các địa điểm thi đấu và các khách sạn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ninh.
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề Khát vọng phát triển đất nước sẽ được phát động chính thức vào ngày 1 tháng 4 và trao danh hiệu Đại sứ vào cuối tháng 11. Đại sứ Văn hóa đọc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 2019 đến nay, là một trong các hoạt động quan trọng nhằm triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, cuộc thi đã thu hút gần 1 triệu học sinh sinh viên trên khắp cả nước tham gia. Đã có 6.882 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và học viện tham gia cuộc thi vòng sơ khảo.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong đó nêu hai nhóm điều kiện để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Thứ nhất, Moscow yêu cầu Kiev giữ quy chế trung lập và không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong số các vấn đề khác có việc Ukraine giải trừ quân bị và bảo vệ tiếng Nga ở Ukraine. Thứ hai, Tổng thống Putin cho rằng cần có các cuộc gặp trực tiếp giữa ông và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận về những vấn đề nói trên. Trong các phát biểu riêng rẽ mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky từng khẳng định sẵn sàng gặp trực tiếp người đồng cấp Nga, cũng như thừa nhận Ukraine không thể gia nhập NATO.
Ngày 18 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào 15 cá nhân và 9 công ty của Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Trong số các cá nhân bị áp đặt trừng phạt có người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, 8 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các quan chức cấp cao khác trong lĩnh vực quân sự quốc phòng của Nga. Trong số các công ty bị trừng phạt có tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga và công ty sản xuất máy bay chiến đấu United Aircraft Corp. Theo đó, các cá nhân và công ty nói trên bị đóng băng tài sản ở Nhật Bản và cấm thực hiện giao dịch. Như vậy, Nhật Bản đã áp đặt trừng phạt tổng cộng 76 cá nhân, 7 ngân hàng và 12 công ty của Nga.
Chủ trì cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về phòng chống dịch COVID-19, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định các biện pháp chính xác dựa trên cơ sở khoa học cũng như việc tuân thủ chính sách không COVID-19 năng động của nước này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc cũng hối thúc thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu các tác động của dịch bệnh đối với phát triển kinh tế. Khi Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng dịch lớn nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát lần đầu ở Vũ Hán năm 2020, Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 20.000 ca dương tính trong nước kể từ ngày 1 tháng 3, ảnh hưởng đến 28 tỉnh thành trong cả nước. Sáng ngày 18 tháng 3, nước này lại báo cáo thêm 4.130 trường hợp dương tính trong nước.
Theo thông báo của Hải quân Mỹ, quốc gia này cùng với Nhật Bản và Úc vừa tiến hành một cuộc tập trận đa quốc gia trên Biển Đông. Đây là cuộc tập trận được thiết kế để giải quyết những ưu tiên và quan ngại an ninh chung trên biển, tăng cường tương tác và trao đổi, phát triển quan hệ cùng có lợi và thúc đẩy tự do hàng hải để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận ba bên này tái khẳng định quan hệ bền chặt giữa các lực lượng hải quân của ba quốc gia, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh và quan hệ đối tác.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, theo văn bản mới được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ký ban hành, từ ngày 15 tháng 3, Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường, bỏ quy định đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.
Và ngay khi quy định này có hiệu lực thì các con phố kinh doanh về đêm tại thủ đô đã nhộn nhịp trở lại. Sau đây là ghi nhận tại phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Sau khi dỡ bỏ quy định nhà hàng quán ăn đóng cửa trước 21 giờ và du lịch bắt đầu mở cửa, con phố Tạ Hiện như được hồi sinh trở lại. Chị Vũ Huyền Chi, chủ một cửa hàng kinh doanh tại đây chia sẻ.
Ngày trước khi mà chỉ được bán đến 21 giờ á, thì là khách người ta gần như là không muốn đến đây ngồi ăn uống. Bởi vì cứ đến giờ mà người ta mới đến đây vui chơi giải trí thì người ta lại phải đi về. Cho nên là cái quyết định bỏ cái việc cấm á, các cửa hàng ăn uống chỉ được kinh doanh đến 21 giờ là nó đã khiến cho cái phố của em nó trở nên là đông đúc, nhộn nhịp hơn.
Do dịch bệnh với nhiều lần gián đoạn, ngành hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, những quy định mới ban hành của thủ đô được đa số người dân đón chờ, nhất là tại những khu vực vốn sầm uất về đêm như khu phố cổ Hà Nội. Anh Lê Hải Nam, quản lý một quán cà phê cho biết.
Nó sẽ là cơ hội tốt để cho các hộ kinh doanh có thể phát triển được nhiều hơn và đón khách, kể cả khách nội địa hay là khách nước ngoài, chiếm khoảng từ 30 đến 40% cả ngày.
Để bảo đảm an toàn, tránh tâm lý chủ quan của người kinh doanh cũng như du khách, lực lượng chức năng lên kế hoạch thường xuyên ra quân, kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch như khẩu trang, khử khuẩn và giãn cách tối đa có thể. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Đối với các cái không gian trong khu vực phố cổ thì hiện nay thì không gian rất là chật hẹp. Đó là chúng tôi cũng tăng cường các tuyên truyền là yêu cầu người dân là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, ví dụ như là việc đảm bảo giãn cách hoặc là thực hiện các cái việc làm các cái vách ngăn khi đối với các cái cơ sở kinh doanh ăn uống, và cũng hướng dẫn các cái cơ sở kinh doanh là phải đảm bảo việc là bố trí các cái giờ để làm sao các cái nhóm khách tập trung cơ đông cùng một thời điểm.
Trước đó, từ ngày 1 tháng 11 năm 2021, Hà Nội đã công bố cấp độ phòng chống dịch từ vùng xanh lên vùng vàng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động không quá 50% công suất chỗ ngồi và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Việc dỡ bỏ quy định này được cho là sẽ góp phần tích cực cho việc phát triển du lịch khi thành phố đã sẵn sàng đón du khách quốc tế trở lại.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.